Chương 15. Vầng trăng thăm thẳm từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, bầu trời trong vắt như một khối thủy tinh. Gió nồm từ các ngọn cây đưa lại hiu hiu, bóng lá tre in dưới sân rêu luôn luôn lay động như đám bèo nổi trên mặt sóng. Thằng Dần gục vào mẹ và khóc ti tỉ, chốc chốc lại thúc giục mẹ đi tìm chị nó. Chừng như thương con đói quá, không thể ngủ được, chị Dậu tỉ mỉ bóc sạch cả mấy mẩu khoai và dỗ nó ăn. Nhưng nó khăng khăng một mực để phần cho thầy. Nó lại thiêu thiêu buồn ngủ. Bồng nó vào trong nhà, chị Dậu xe xé tìm cái quạt nan và xe xé đuổi muỗi cho con bé con. Rồi chị lại ẵm nó ra ngoài sân. Đi đi lại lại dưới bóng trăng, chị vừa vỗ về thằng bé, vừa rầu rĩ cất cái giọng thê thảm ru cho nó ngủ. Ánh trăng nhòm vào cặp mắt rưng rưng nước mắt, nhắc cho chị cái đời ngây thơ của chị ngày xưa. Phải, trong hồi chị còn ngây thơ, còn độ lên 6, lên 7, tuy không sung sướng cho lắm, nhưng cũng được cha mẹ nuông chiều. Bây giờ, chị chỉ ăn rồi lại chơi, chưa phải ấm em, chưa phải quét nhà, đun bếp như cái tí nhà chị bây giờ. Những đêm trời khô, trăng sáng như đêm nay, chị vẫn luôn luôn được nô đùa với trẻ con hàng xóm. Chúng nó đã dở ra với chị biết bao là trò mua vui. Nào nhảy nô, nào hú tim, nào đánh rồng rắn. Những cuộc vui ấy chị vẫn còn nhớ rành rành. Qua tuổi trẻ con, đến khi 14, 15, chị vẫn được sẵn cơm ăn, sẵn việc làm, chưa hề phải lam lũ. Không biết tội nợ gì đâu, và từ khi lấy chồng đến giờ, tình cảnh nhà chị cứ mỗi ngày mỗi khổ thêm. Hết năm ấy sang năm khác, vợ chồng đầu tắt mặt tối, không dám chơi không ngày nào. Thế mà vẫn cứ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Bao nhiêu công trình khó nhọc, bao nhiêu thuốc xài, nuôi từ hòn máu nuôi đi mới được đứa con 7 tuổi. Bây giờ chỉ vì một suất siêu đã phải đứt ruột đem nó đi bán, lại đèo thêm 2 gánh khoai và 5 con chó nữa cũng vẫn chưa đủ. Chồng chị vẫn bị đánh chói suốt đêm. Không biết trong lúc đau ốm, lại bị hành hạ như thế, anh ấy có thể sống được đến mai hay không? Và ngày mai, chạy đâu cho ra đủ 2 đồng 7 bạc để chuộc chồng về? Nếu không lo đủ được số tiền ấy, số phận anh ấy sẽ ra sao? Và lo được đủ tiền chuộc được chồng về đi nữa, cũng đã thiệt mất một đứa con rồi. Sau này, còn có ngày nào đem được nó về nhà nữa không? Từ chiều đến giờ, nó ăn với ai? Nó ngủ với ai? Thế rồi chị trở vào thềm, rũ rượi ngồi tựa cột hiên, nước mắt rơi xuống lã chã. Bóng trăng chênh chếch nhòm vào trong thềm. Bụi tre trước nhà, con cú sắp đi kiếm mồi, báo hiệu bằng những tiếng ghê sợ, buồn rầu, có thể tưởng như ma quỷ, yêu quái. Mấy con cò ngủ giật mình thức giấc phành phạch vỗ cánh, tự trong bóng tối bay ra. Các nhà láng giềng, gà gáy te te. Trống canh ngoài đình gắt gỏng điểm nhịp 3 tiếng. Cái tiểu cựa dậy khóc lu loa. Chị Dậu xe xé đứng lên toan và ru con bé. Thằng Dần ở trên vai chị cũng thức nốt. Nó mở choàng mắt và nó nói luôn cái câu vẫn nói trong mọi đêm. Chị Tí đem em đi đái. Chị Dậu vội bế nó đến cổng. Tức thì nó đã nghĩ ra và nói luôn câu khác. Con không khiến u, chị Tí kia. Con không khiến u mang con đi đái. Nào, nào. Rồi nó kêu gào bỏng giọng và nó giãy giụa ở trên sườn mẹ. Cái tiểu trong nhà vẫn khóc như beo như ngắt. Luống cuống chị phải đặt vội vàng thằng này xuống đất để vào đón con bé kia. Quả nhiên nó đã chùa choạng lăn ra rề phản, chút nữa thì ngã. Sấp ngửa nhắc con bé ấy, chị lại tất tả ra sân để ẵm thằng bé kia. Lại hai nách hai con, chị bế chúng nó vào ngồi trông chõng. Cái tiểu đã phải im khóc vì một bầu vú của mẹ lấp kín mồm miệng. Thằng Dần vẫn cứ ra giả. U đứa con đi tìm chị Tí, mau lên. Chị Dậu dở khóc dở mếu. Đêm khuya rồi, gà gáy nửa đêm rồi, ra đường ngáo nó cắn cho con ạ.
Ngáo cắn chết thì thôi, con không cần. Con cứ đi tìm chị Tí, để chị ấy phải ngủ với con. U phải đưa con đi ngay bây giờ.
Chị Dậu ngồi ì không biết nói sao. Nó thục vào trong yếm mẹ, lôi tuột đầu vú ở miệng cái tiểu và nó vừa khóc vừa mắng con này.
Ông không cho mày bú sữa. Nhả ra để U đưa ông đi tìm chị Tí.
Cái tiểu lại khóc ngằn ngặt. Thằng bé lớn vẫn cứ núp nà, thúc thả, nó kéo tóc, nó kéo tai, nó lôi cổ áo của mẹ, bắt mẹ phải đứng dậy đi ngay. Thì mẹ nó vẫn phải chiều nó, bởi vì nó yêu chị nó thương chị nó nhớ chị nó. Mọi đêm hai chị em nó vẫn nằm với nhau và chị nó vẫn nghêu ngao hát cho nó nghe. Bây giờ tự nhiên mất chị, nó phải bồn chồn nóng nảy, muốn được thấy chị ngay lúc bấy giờ, cho nên nó phải làm tình làm tội cái người đã đem chị nó đi bán. Sự quấy nhiễu của nó là vô tội. Đối với mẹ nó vẫn có lý và vẫn đáng thương. Vầng trăng lui xuống phía sau lũy tre, mặt đường khuất dưới bóng lá khoang khuếch chỗ vàng đen giống như bức tranh thủy mặc. Những nhà cạnh đường còn ngủ im thin thít. Chị Dậu với cái tiểu ở sườn này, thằng Dần ở sườn kia lẽo đẽo đi hết ngõ này sang ngõ khác. Hai đứa nín im, cái tiểu còn bận nhai bầu vú chảy nhão, thằng Dần thì hy vọng sẽ được thấy chị. Trời khuya, canh vắng, ba mẹ con thơ thẩn ôm nhau trên đường. Chị Dậu thấy mình là người điên rồ. Mấy lần chị toan quay về ngõ nhà, thằng Dần nhất định không nghe, nó bắt chị cứ phải điên rồ như thế. Bờ rào sột soạt, đàn chó của nhà bên đường sủa vang, mấy con chó khác của các nhà khác lần lượt sủa theo. Những nhà gần đấy chợt tan giấc ngủ, choàng dậy kêu trộm rầm rĩ. Ngoài đình và ở các điếm, hiệu sừng ốc nhất tề thổi lên tu tu. Tiếng chó sủa, tiếng cười thét, tiếng hiệu giúp thổi báo động suốt cả mấy xóm.